5. Những điều cần thực hiện. Tôi đã hiểu được chính mình và tôi quyết định thay đổi cuộc đời từ đây. Quyết tâm thay đổi. Đã có khi nào bạn rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến mức tự nhủ lòng để an ủi mình rằng chẳng mong gì thay đổi được đời mình đâu, vậy thì cố gắng để làm gì? Hoặc cho rằng cứ sống như trước đi, ít nhất mình cũng biết xoay sở mỗi khi gặp chuyện buồn. Dù sao thì cũng đã quen rồi, chỉ hy vọng rằng mọi chuyện không tệ hơn nữa mà thôi. Hay bạn thường xuyên nổi cáu lên khi có rắc rối nào đó xảy ra? Và cứ như thế, tình trạng này dường như không thay đổi hay có tiến triển gì. Bạn không biết nghĩ điều gì khác ngoài chuyện để những cơn nóng giận tự do bộc phát. Bạn chấp nhận bỏ cuộc, để thời gian trôi qua cuộc đời mình một cách vô ích chỉ vì những yếu mềm hay những cảm xúc không thể kiềm chế được. Cuộc sống này chẳng phải chứa nhiều điều bạn mong đợi hay sao? Bạn đã sống với nó thì bạn cũng phải chấp nhận thử thách. Bạn tin điều gì thì bạn sẽ quyết tâm thay đổi để đạt được điều ấy. Cuộc đời là sự trao đổi, cho đi, nhận lại. Và chiếc cầu nối hai điều ấy chính là sự quyết tâm của bạn. Sẵn sàng thay đổi. Tất cả chúng ta, ai cũng muốn cuộc sống của mình được đổi mới, muốn những hoàn cảnh khó khăn trở nên dễ dàng và tốt đẹp hơn. Thậm chí, chúng ta mong muốn người khác phải thay đổi. Trong khi đó, chúng ta lại thường không muốn thay đổi chính bản thân mình. Mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn nếu tự nhận ta thay đổi từ cách suy nghĩ, nói năng và cách bộc lộ chính mình. Một khi nội tại được đổi mới thì những yếu tố bên ngoài cũng chuyển hóa theo. Đến đây, khi đã nhận diện tương đối rõ những vấn đề của mình rồi, thì bước tiếp theo là chúng ta sẵn sàng thay đổi. Bằng việc khơi thông dòng tư tưởng, chúng ta cần phải để cho những lớp tư duy cũ trôi đi và những ý nghĩ mới mẻ tràn vào thay thế. Có thể việc thay thế diễn ra rất dễ dàng, nhưng cũng có lúc công việc đó khó, như nâng cả tảng đá bằng chiếc lông tơ chỉ vì ngoan cố của mình, của chính chúng ta gây nên. Bạn có để ý thấy rằng hầu hết những con người vĩ đại của nhân loại trong mọi thời đại đều không xuất thân từ những gia đình quyền quý, hạnh phúc. Với mọi thứ tốt đẹp đã dành sẵn cho họ đều lớn lên từ trong đau khổ và thiếu thốn mọi bề. Mỗi người trong số họ đã nỗ lực để khẳng định mình, vượt lên trên hoàn cảnh và giúp những người khác cùng được giải thoát. Chính điều đó mới làm nên sự vĩ đại của họ. Vì vậy, khi đã chấp nhận đến với thế giới này, tức là bạn đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cuộc sống và sẵn sàng thay đổi để không ngừng khám phá năng lực của bản thân. Có nhiều cách để thay đổi. Thường thì chúng ta sử dụng 3 phương pháp khá phổ biến gồm phương pháp tâm linh, phương pháp tinh thần và phương pháp vật chất. Sự chữa lành trọn vẹn bao gồm sự chữa lành cả về thể xác, trí óc lẫn tinh thần. Bạn có thể bắt đầu từ bất cứ khía cạnh nào trong 3 điều trên, miễn là cuối cùng bạn được chữa lành trọn vẹn. Người bắt đầu với phương pháp tinh thần thường đến tham dự các buổi hội thảo hoặc thực hành theo những liệu pháp điều trị. Người khác bắt đầu trên lĩnh vực tâm linh thì cầu nguyện hoặc suy ngẫm. Người điều trị bằng liệu pháp vật chất thì đến bác sĩ để được chẩn đoán và uống thuốc theo chỉ định. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng khá lớn đến các phương pháp điều trị trên. Bạn chọn cho mình con người mạnh mẽ về tinh thần, nhưng yếu đuối về thể chất, hay chọn người có một thể chất lành mạnh nhưng tinh thần bệnh tật? Chắc chắn bạn sẽ không chọn cả hai, bởi vì mục đích của sự thay đổi là để bạn hướng đến một con người hoàn thiện hơn, cả về thể chất và tinh thần đều lành mạnh. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống của mình trong quá trình thay đổi, vì việc cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể cũng quan trọng như chính tư tưởng của ta vậy. Bước tiếp theo của quá trình thay đổi là bắt tay vào cọ rửa, làm mới lại tư tưởng. Bạn cứ tưởng tượng, có một cái chảo cháy đen và bám đầy dầu mỡ, và bạn phải ngâm chảo vào nước pha xà phòng một lúc. Sau đó mới bắt đầu chà sạch chảo. Lúc này, bạn thực sự đang tạo ra một mớ bùi nhùi, dơ giấy, khiến chiếc chảo trông còn tệ hơn cả lúc chưa được cọ rửa. Nhưng nếu bạn vẫn tiếp tục chà, rửa và làm sạch nó, thì chẳng bao lâu chiếc chảo trông sẽ sáng như mới. Việc gội sạch một tinh thần bị đóng cặn cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta ngâm tư tưởng của mình trong những điều mới mẻ, thì mọi cặn bã đều sẽ dần bong ra và nổi lên. Bạn hãy kiên trì với những quyết tâm mới cho đến khi loại hẳn được những tư tưởng hạn hẹp ra khỏi tâm trí mình. Thực hành, sẵn sàng thay đổi. Khi đã quyết tâm thay đổi, thì chúng ta sẽ sử dụng mọi phương pháp có thể giúp ích cho mình. Dưới đây, tôi sẽ mô tả một phương pháp thực hành mà tôi vẫn thực hiện cũng như hướng dẫn người khác. Trước tiên, bạn hãy đến trước gương và nói, tôi sẵn sàng thay đổi. Và hãy chú ý đến cảm nghĩ của bạn khi nói câu đó. Nếu bạn ngần ngại hay không tin tưởng vào điều đó, thì hãy tìm hiểu xem tại sao. Những niềm tin xưa cũ vẫn còn đọng lại trong tâm trí hay sự ngoan cố của bạn đang cản trở tiến trình này. Chiếc gương soi phản ánh những cảm nghĩ của chúng ta về bản thân và cho chúng ta biết mình cần thay đổi điều gì để có được cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Luyện tập trước gương là một phương pháp rất có hiệu quả. Khi còn nhỏ, chúng ta chịu ảnh hưởng của những nhận xét tiêu cực vì khi nói, người lớn đã nhìn thẳng vào mắt ta. Thậm chí, có khi họ còn chỉ thẳng tay vào mặt ta nữa. Vì vậy, việc bạn nhìn thẳng vào mắt mình và khuyến khích bản thân là cách nhanh nhất để gạt bỏ những nỗi ám ảnh ngày trước. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi đã sẵn sàng để thay đổi. Từ trong nghĩ suy, từ trong tâm tưởng, tôi giang tay đón nhận với hạnh phúc vô biên. Mỗi ngày là một cánh cửa diệu kỳ, với những điều mới mẻ và chất chứa niềm vui. Khi gặp những quyết định phải trải qua trong đời, tôi là người làm chủ. Tôi là người tự do. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều rất tốt đẹp.
6. Trợ lực đối với sự thay đổi.
Cuộc đời tôi, hòa điệu cùng dòng chảy không ngừng của cuộc sống. Nhận thức là bước đầu của quá trình chữa lành và được đổi mới. Nếu bạn muốn chuyển từ căn phòng này sang một căn phòng khác, thì bạn phải đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng mình đang ở và tiến về căn phòng bên kia. Nếu bạn cứ ngồi yên trên ghế và chỉ mong muốn mình được ở trong một căn phòng khác, thì có lẽ mãi mãi điều đó chỉ đến trong tư tưởng của bạn mà thôi. Cũng giống vậy, nếu mong muốn giải quyết những khó khăn của mình, chúng ta cần phải hành động. Và điều trước tiên là phải nhận biết những tư tưởng tiêu cực đã ăn sâu vào trong tâm trí ta, dẫn đến những khó khăn ta gặp phải trong đời. Một số cách để nhận biết khó khăn của mình là nhận thấy mình thường nghĩ đến hoặc than phiền về khó khăn ấy, hay quan sát tình trạng đó biểu hiện nơi người khác. Bằng cách đó, chúng ta hiểu được vấn đề của mình rõ ràng hơn và bắt đầu quan tâm đến vấn đề ấy nhiều hơn. Tuy nhiên, ngay trong bước đầu tiên này, chúng ta cũng thường xuyên biểu hiện sự chống đối, có thể là không tin tưởng vào phương pháp điều trị, hoặc tỏ ra mất kiên nhẫn trong quá trình điều trị. Chúng ta muốn rằng sự đổi mới phải diễn ra ngay bây giờ và hoàn toàn phải xong ngay lập tức. Chính những phản ứng này đã ngăn cản chúng ta không cho mình thời gian để nhận biết về những điều liên quan đến khó khăn mà chúng ta gặp phải. Nhận thức là con đường đưa đến cho ta những bài học quý giá. Khi bạn đối diện với điều khó khăn nhất và nhìn rõ được sự cố chấp của mình, đó là lúc bạn đang đứng trước một bài học rất quan trọng. Đừng để cho sự cố chấp cản lối bạn. Bằng cách đối diện với nó và chấp nhận học những điều cần phải học là cách bạn làm cho bước tiếp theo của quá trình đổi mới bản thân trở nên dễ dàng hơn. Những tín hiệu không lời. Chúng ta thường có những hành động thể hiện sự chống đối như thay đổi đề tài nói chuyện, rời khỏi phòng, vào phòng tắm, đến muộn, trở bệnh, hoặc chần chừ bằng cách kiếm một việc nào đó để làm cho mình bận rộn, lãng phí thời gian. Nhìn đi hướng khác hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, lần giờ các trang báo, không chú tâm, ăn, uống, hút thuốc, bắt chuyện với ai đó hoặc kết thúc câu chuyện ngay, làm hư hỏng xe, dụng cụ, ống nước, v.v. Giả định, chúng ta vẫn thường bào chữa sự cố chấp của mình bằng cách đổ lỗi cho người khác như dù sao đi nữa thì cách đó cũng không giúp gì được tôi đâu. Chồng, vợ tôi sẽ không hiểu. Nếu theo cách đó thì chắc tôi phải thay đổi toàn bộ tính cách của mình mất. Chỉ có người điên mới cần đến bác sĩ chuyên khoa. Họ không giúp gì được tôi trong chuyện này đâu. Họ không thay đổi được cơn giận của tôi đâu. Trường hợp của tôi thì khác. Tôi không muốn làm phiền người khác. Tự nó sẽ hết thôi. Người khác không liên quan gì đến chuyện này, vân vân. Niềm tin. Khi lớn lên, những điều chúng ta tin từ nhỏ trở thành những rào cản gây khó khăn trong sự đổi mới. Những niềm tin hạn hẹp đó có thể là điều đó chẳng có ích lợi gì đâu. Tôi không thích hợp để làm điều đó. Con người tâm linh thì không bao giờ nổi nóng. Đàn ông, phụ nữ, không ai làm chuyện đó. Gia đình tôi chưa bao giờ thực hiện điều này. Tình yêu không dành cho tôi đâu. Xa quá, tôi không lái xe nổi. Nhiều việc quá, mắc quá, sẽ phải mất nhiều thời gian. Tôi không tin vào điều đó. Tôi không phải kiểu người ấy, vân vân. Người khác. Ảnh hưởng của người khác lên chúng ta cũng là một rào cản cho việc đổi mới. Chúng ta thường có suy nghĩ như môi trường này không thích hợp. Những người xung quanh tôi không chịu cho tôi thay đổi đâu. Tôi không có thầy, sách, lớp học, dụng cụ cần thiết. Bác sĩ của tôi không cho phép. Tôi đâu thể bỏ công việc của mình mà dành thời gian cho chuyện này được. Tôi không muốn bị họ bỏ bùa. Đó là lỗi của những người khác mà. Họ mới là người phải thay đổi trước. Khi nào tôi có thì tôi sẽ làm. Họ, anh không hiểu. Tôi không muốn làm người thân của tôi bị tổn thương. Nó đi ngược với nền giáo dục tôn giáo triết lý của tôi. Vân vân. Nhận xét về bản thân. Những ý nghĩ hạn hẹp của chúng ta về bản thân cũng gây khó khăn cho quá trình đổi mới. Chúng ta thấy mình quá già, quá trẻ, quá mập, quá gầy, quá thấp, quá cao, quá lười, quá mạnh, quá yếu, quá trầm tĩnh, quá lanh lợi, quá nghèo, quá vô dụng, quá nhẹ dạ, quá sa đà, vân vân. Trì hoãn. Sự cố chấp của chúng ta cũng thường biểu hiện bằng cách trì hoãn công việc. Chúng ta đưa ra các cớ như sau. Tôi sẽ làm sau. Bây giờ tôi không suy nghĩ được. Bây giờ tôi chưa có thời gian. Tôi còn phải làm việc. Ồ, ý kiến này thật tuyệt vời, nhưng dịp khác tôi mới thực hiện được. Mai tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Khi tôi làm xong, thì tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Sau khi tôi đi du lịch về đã. Bây giờ thì chưa được. Bây giờ thì chưa được đâu. Quá sớm, quá muộn để làm việc đó, vân vân.
Phủ nhận. Biểu hiện của sự cố chấp này là chúng ta không thừa nhận nhu cầu thay đổi của mình. Chúng ta có những lý do như:
tôi chẳng sao cả. Tôi không làm gì được. Thay đổi thì được gì? Chỉ cần tôi không chú ý đến vấn đề đó nữa là được rồi.
Sợ hãi. Một trong những cản trở lớn nhất cho việc đổi mới chính mình là sự sợ hãi, một nỗi sợ không tên. Bạn thử nghe những điều này.
Tôi chưa sẵn sàng. Tôi có thể bị thất bại. Mọi người có thể sẽ loại trừ tôi ra. Hàng xóm sẽ nghĩ sao?
Tôi không dám nói với chồng, vợ tôi.
Tôi có thể bị tổn thương. Tôi có thể phải tốn tiền. Thà tôi chết hoặc ly dị trước.
Tôi không muốn ai biết tôi đang gặp rắc rối.
Tôi không dám bày tỏ những cảm xúc của mình.
Tôi không muốn nói về điều ấy.
Tôi không đủ sức thực hiện.
Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi?
Tôi có thể sẽ bị mất tự do.
Điều đó khó quá. Tôi không làm được.
Bây giờ tôi chưa có đủ tiền.
Tôi sợ sẽ mất đi những người bạn.
Tôi không tin ai cả. Tôi không muốn làm méo mó hình ảnh của mình.
Tôi còn nhiều giới hạn lắm. Vân vân.
Những nỗi sợ trên có phải là nỗi sợ của bạn nữa hay không?
Ngoài những dấu hiệu trên, sự chống đối còn biểu hiện ở rất nhiều dạng khác. Một bệnh nhân đến với tôi trong tình trạng sức khỏe rất kém. Chị bị gãy xương cột sống, gãy cổ và chấn thương gối trong 3 tai nạn ô tô khác nhau. Chị rất cởi mở và kể hết vấn đề của mình cho tôi nghe. Nhưng đến khi tôi bảo chị,
bây giờ tôi muốn chị lắng nghe,
thì một loạt vấn đề rắc rối bắt đầu xuất hiện. Cặp kính sát tròng làm chị khó chịu. Chị muốn chuyển sang ngồi ở một chiếc ghế khác. Chị có nhu cầu vào nhà vệ sinh. Sau đó, chị lại phải tháo mắt kính ra vì cảm thấy vướng víu. Tôi không tài nào thu hút được sự tập trung của chị trong buổi nói chuyện hôm ấy. Những biểu hiện đó đều nói lên thái độ chống lại việc thay đổi. Chị không sẵn sàng để mọi việc ở quá khứ trôi qua và đón nhận sự chữa lành. Sau đó, tôi còn được biết thêm là em gái và mẹ chị ta cũng bị gãy xương cột sống đến 2 lần. Một bệnh nhân khác của tôi lại có tài lừa gạt. Anh ta khoe với tôi về tài đi lừa gạt dụ dỗ người khác. Chồng anh lúc nào cũng xốc xếch, thỉnh thoảng mới có việc làm. Nợ nần, tiền bạc, cơ thể thì lại luôn đau nhức và anh ta còn có quan hệ tình cảm với rất nhiều cô gái. Quan niệm sống của anh ta là khi nào cải thiện được cuộc sống thì mới ngưng lừa đảo người khác. Nhưng tất nhiên là khi anh ta trao cho người khác những điều chẳng tốt đẹp gì, thì anh ta phải nhận lại chính điều ấy. Trước hết, anh ta phải ngừng lừa đảo người khác đã. Sự cố chấp của anh ta thể hiện ở chỗ anh ta không muốn từ bỏ con đường cũ.
Đừng cố thay đổi những người bạn. Khi tôi mới vào nghề, một bệnh nhân nữ dẫn tôi đến gặp vài người bạn đang phải nằm viện của cô. Thay vì tặng hoa và chúc cho họ mau bình phục, cô gái ấy quyết định nhờ tôi hàn gắn tâm hồn cho những người bạn ấy. Tôi cũng đến gặp gỡ và trao đổi với họ. Nhưng tất cả những người bạn đang nằm trên giường bệnh của cô ấy đều tỏ thái độ không thiện chí. Từ đó, tôi đã học được một điều: không bao giờ nên tìm đến với người khác để giúp họ thay đổi, trừ khi mình được yêu cầu làm điều đó. Chúng ta thường muốn chia sẻ với người khác những điều tốt đẹp mà mình biết, nhưng chúng ta cũng không thể ép người khác phải thay đổi khi họ chưa sẵn sàng đón nhận. Tôi đòi hỏi các bệnh nhân sự hợp tác khi họ đã tìm đến với tôi. Còn những người bạn thì tôi không cố gắng làm điều gì để thay đổi họ. Nhận biết nhu cầu của bản thân qua các thói quen. Đằng sau mỗi thói quen, kinh nghiệm hay khuynh hướng sống của chúng ta là một nhu cầu cần được thỏa mãn về điều đó. Các nhu cầu ấy có thể tương ứng với những niềm tin của chúng ta. Nếu chúng ta không có nhu cầu về một điều gì, thì chúng ta sẽ không thực hiện điều đó. Chúng ta có thể thấy rằng chính những nhu cầu này góp phần tạo nên những thói quen trong tính cách hay trong sinh hoạt hàng ngày. Ngược lại, thói quen là biểu hiện rõ ràng nhất của những nhu cầu cần được đáp ứng. Ngay cả đối với những thói quen tiêu cực như thích đổ lỗi cho người khác hay không tin tưởng vào bản thân cũng xuất phát từ nhu cầu cần được giải tỏa, cần được bảo vệ. Có những nhu cầu tiêu cực ta cần sẵn sàng từ bỏ, nhưng cũng có những nhu cầu tích cực ta cần phải đòi hỏi, ví dụ như việc cần được trải nghiệm và chứng tỏ bản thân là một điều cần khuyến khích. Nhu cầu là biểu hiện của một tư tưởng, cho thấy nó lành mạnh hay đau ốm, nó có thể tạo nên những đòn bẩy, thúc đẩy hay tạo thêm những rắc rối cho bản thân. Vì vậy, nhận biết nhu cầu qua chính tư tưởng trong tâm trí mình là điều cần làm nhất. Nguyên nhân của sự chậm trễ là ý nghĩ: tôi không xứng đáng. Nếu tôi nghĩ hoặc tin rằng mình không xứng đáng, thì tôi sẽ tỏ ra ngần ngại và không thể có được điều tôi ước muốn. Những người có tính hay chần chừ thường mệt mỏi vì cứ trách móc mình mãi về điều đó. Họ xem mình là kẻ lười biếng và có mặc cảm rằng mình là người không làm được chuyện gì. Ghen tị với thành công của người khác. Tôi có một bệnh nhân là một cậu bé. Cậu ấy rất thích được mọi người chú ý đến mình. Vì thế, cậu thường đến lớp trễ để có thể thu hút những cặp mắt khác hướng về mình. Khi còn nhỏ, cậu bé luôn ngắm những gì người khác có và mơ ước mình cũng được như vậy. Đến tận bây giờ, khi người khác thành công hay gặp may mắn, thì cậu vẫn không có khả năng chia vui với họ. Thay vào đó, cậu cứ thèm thuồng: ôi, ước chi tôi có được điều đó. Hoặc: ôi, sao tôi không bao giờ có được điều đó. Ghen tị với thành công của người khác đã khiến cậu không thể trưởng thành và đổi mới được. Chỉ trích chính mình. Hầu như tất cả mọi tư tưởng của chúng ta, bao gồm cả những điều tiêu cực lẫn tích cực, đều được hình thành vào lúc chúng ta còn nhỏ. Những trải nghiệm của chúng ta hiện giờ đều dựa trên những niềm tin của chúng ta về chính mình cũng như về cuộc đời từ khi còn bé. Vì vậy, nếu bây giờ bạn có rầy la bản thân mình, thì nạn nhân hứng chịu sự chỉ trích đó chính là đứa bé thơ dại trong bạn. Mỗi khi bạn sắp tức giận chỉ vì bạn đang sợ hãi hay lo ngại một điều gì đó, thì bạn hãy tưởng tượng mình là một em bé. Nếu bạn thấy một em bé đang lo lắng sợ hãi trước mắt bạn, thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ nổi giận với bé hay sao? Hay bạn sẽ vỗ về em bé cho đến khi bé cảm thấy hết sợ hãi và thoải mái trở lại? Những gì xảy ra trong quá khứ thì đã qua rồi. Bây giờ đang là hiện tại, và bạn có quyền đối xử với mình theo cách mà bạn mong muốn. Trách mắng bản thân chỉ làm bạn thêm sợ hãi và không tìm ra được lối thoát. Khi đứa trẻ trong bạn bất an, nó sẽ gây ra đủ mọi rắc rối cho cuộc sống của bạn. Bạn có nhớ khi bạn còn nhỏ, đứa bé ấy đã cảm thấy như thế nào khi bị người khác khinh thường hay không? Bây giờ, đứa bé trong bạn cũng đang có những cảm xúc giống như vậy đấy. Bạn hãy trân trọng, yêu thương và đón nhận chính mình, vì điều đó sẽ giúp đứa bé trong bạn bộc lộ được hết tiềm năng vốn có. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Mỗi trở ngại trong đời, tôi sẵn sàng buông bỏ. Tôi để mình tuôn chảy và đón nhận mọi đổi thay. Trước dòng sông cuộc đời, tôi thấy vững vàng hơn. Tôi cố gắng và đón đợi những niềm vui, theo dòng đời trôi xuôi từng ngày, từng ngày. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Tôi tin như vậy và biến điều đó thành sự thật. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp.